Họa sĩ. Cô bé Kha ở ngôi nhà nhỏ trong rừng vì bố cô là người gác rừng. Trong rừng chẳng có đứa bé nào nữa, nhưng bạn của cô rất nhiều. Đó chính là mùa xuân đẹp đẽ, mùa thu vàng rực rỡ, mùa đông trắng xóa, mùa hạ xanh tốt. Có một lần, các bạn hỏi Kha: "Trong bọn tớ, ai là người khéo tay nhất? Ai là họa sĩ tài hoa nhất?" Rồi họ tranh luận với nhau, cãi nhau ầm lên. Cuối cùng phải nhờ Kha phán xét hộ. Kha bảo: "Được thôi, ai vẽ đẹp khiến tôi thích nhất, người đó sẽ là họa sĩ." Họ quyết định như vậy và cùng vào rừng. Nơi đó bằng phẳng rộng rãi, suối chảy róc rách, mây bồng bềnh trên ngọn cây. Họ cùng ngồi trên cây gỗ bị đẳng đổ. Mùa thu vàng bắt đầu vẽ. Nó có một cây bút thần. Trước mắt cô bé hiện ra một cây sồi mang tấm áo vàng, lá cây như đồng tiền vàng. Dưới nắng nó lấp lánh. Sơn Dương mặc bộ quần áo hồng, đến trước xem. Rừng cây biến thành 5-6 màu. Đẹp biết bao. Giữa màu nâu và đỏ thẫm còn xen lẫn những điểm xanh. Có chỗ còn điểm màu đỏ tươi. Sau cây, con hươu đang đi. Thỉnh thoảng tát lên mênh mông. Chú thích, tát, tức là tiếng hươu nai kêu. Hết chú thích. Cô bé vừa định trao giải cho mùa thu, thì mùa đông trắng xóa đã đến bãi trống. Nó dùng bút vẽ lên bầu trời. Bầu trời biến thành màu xanh và lại càng sáng hơn. Nó vẽ lên cây rừng, lập tức cây mặc bộ áo bạc. Xung quanh phảng phất giác một lớp kim cương. Còn có những con cáo chạy đi chạy lại, như những con đom đóm phát sáng. Cô bé nhìn cảnh mùa đông rất vui sướng. Chà, đẹp quá! Nhưng chưa kịp khen thì mùa xuân đẹp đẽ đã đứng lên. Vừa rời mặt đất còn phủ đầy tuyết, cây bút của mùa xuân vừa chỉ, thì sau rừng cây đã hiện những áng mây màu. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những bông hoa nhỏ màu tím nhạt cô bé đang hái bỗng cất đầu dậy. Những con chim đủ màu đậu trên cây và hót. Bướm ngũ sắc bay lượn trên quảng trường, đẹp quá chừng. Cô bé còn đang mê mẩn trong cảnh đẹp mùa xuân thì mùa hè đã vung bút lên. Họa sĩ mùa hè vẽ rất nhiều hoa tươi. Trước mắt cô là muôn hồng ngàn tía. Chẳng hạn như cúc, những cây cúc dại nhị vàng cánh trắng. Giữa cánh đồng cỏ xanh rờn nổi bật màu đỏ tươi của dâu tây. Cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc kêu lên. Bầu trời giống như màu xanh nhạt của đại dương. Trên đại dương có những cánh buồm đủ màu bập bềnh. Cô bé suy nghĩ một lát. Ai vẽ đẹp nhất nhỉ? Nghĩ ngợi đắn đo rồi cô nói với các bạn. Trong các bạn ở đây, chẳng ai hơn ai kém ai. Các bạn đều giỏi cả, không thể so sánh. Bởi vậy tôi nói thế này. Mùa xuân đẹp đẽ là vào tháng 3, tháng 4, tháng 5. Mùa xuân sẽ là họa sĩ trong thời gian đó. Mùa hè xanh là họa sĩ tháng 6, 7, 8. Còn mùa thu sắc vàng là họa sĩ tháng 9, 10, 11. Mùa đông trắng xóa là họa sĩ tháng 12, tháng Giêng, tháng 2. Các bạn đều tán thành ý kiến của cô bé. Họ vui vẻ chia tay nhau. Nguyễn Sơn Liên kể. Bài thơ tặng mẹ. Trong rừng, các thú nhỏ quyết định để đón xuân, mỗi người sẽ làm một bài thơ tặng mẹ. Cô bảo mẫu không thể nhận ngay ra các chú nữa. Con thỏ vui tính, thoải mái trước đây, bây giờ ngồi trên gốc cây trầm tư, nhìn ra bốn phương, thỉnh thoảng giơ chân gãi gãi cái tai dài. Chú chuột nhỏ bé dùng mũi viết chữ lên trên mặt đất. Chú cứ viết viết xóa xóa mãi. Chú gấu bé vừa lười vừa chậm chạp, đi đi lại lại trên bãi trống, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Chú hươu hiền lành cũng chạy trong chuồng. Con sư tử hay sinh sự cũng nhắm mắt nằm trên cỏ, hình như đang ngủ, mà thật ra cái đuôi vẫn gõ nhịp xuống mặt đất đều đều. Chú lợn rừng đang đào đất trong bụi cây rậm. Nó phấn khởi phát ra tiếng hụt hụt. Chú khỉ con lấy đuôi móc vào cành cây, treo ngược mình lên, lắc lư không vội vã gì. Chẳng bù lúc thường chú chạy đu thoăn thoắt giữa các cành cây hoặc treo chọc các con vật nhỏ hơn mình. Buổi tối, trước khi về nhà, các chú thú nhỏ họp nhau lại. Trông chú nào cũng có vẻ hơi buồn buồn. Cô bảo mẫu hỏi: "Thế nào, các em đạt kết quả ra sao?" Chú thỏ buồn phiền thừa nhận: "Em làm được có mỗi một câu thôi cô ạ." Chú gấu thở dài: "Em cũng nghĩ được có đúng một câu." Các chú khác cũng rầu rầu nói: "Em cũng vậy, em cũng thế." Cô giáo chăm chú nhìn nét mặt buồn bã của các em rồi nói: "Nào, chúng ta hãy cùng nhau nghe thơ của tất cả đi. Các em lần lượt đọc nhé. Bạn thỏ đọc đầu tiên đi." Thỏ cất giọng oang oang đọc: "Mẹ em dũng cảm nhất." Tất cả cười ầm lên làm thỏ thấy ngượng quá. Cô giáo mỉm cười khen: "Hay lắm." Chú thỏ sung sướng, mắt long lanh: "Nào sư tử, em đã viết thế nào?" Sư tử ồm ồm nói: "Mẹ em dịu dàng nhất." Các chú bé lại cười ầm lên. Cô khen: "Khá đấy chứ, bây giờ đến lượt Hưu." Hưu e lệ cúi đầu, gần như chạm xuống đất, khe khẽ đọc: "Mẹ em duyên dáng nhất." Các con thú thì thầm với nhau. Cô giáo khen: "Hay lắm." Chú khỉ không thể đợi thêm, hét lên: "Mẹ của em đẹp nhất đời." Rồi chú hỏi: "Có phải là em làm rất hay không ạ?" À? Cô nói: "Đương nhiên là như vậy." Chú gấu nói giọng trầm: "Mẹ của em hiền nhất." Chú voi gầm lên: "Mẹ em to lớn nhất." Chú hưu: "Mẹ em vinh quang nhất." Cô giáo dùng chiếc mũi dài của mình ôm tồm xoa xoa trên đầu chú. Hình như cô rất tự hào về các học trò của mình. Chú chuột rắn rỏi nói bằng giọng sắc nhọn: "Mẹ của em khỏe nhất." Cả bầy thú cười ha hả. Cô bảo: "Tốt lắm các em ạ. À. Những câu thơ các em viết về mẹ rất hay, rất đẹp. Mẹ các em nghe nhất định rất vui sướng. Bây giờ chúng ta sẽ ghép thơ của các em lại thành một bài thơ. Bài thơ về tất cả những mẹ trên thế giới này. Đó cũng là món quà quý nhất các em tặng mẹ đấy." Các chú đã làm xong bài thơ như sau: "Mẹ của em hiền nhất, mẹ em duyên dáng nhất. Mẹ em đẹp biết bao, mẹ em dịu dàng thật, mẹ em dũng cảm ghê, mẹ em to khỏe nhất, mẹ em thật vinh quang." Nguyễn Liên Sơn kể: "Không làm thì không được ăn." Quốc vương Matinha có một cô con gái xinh đẹp như tiên. Nhưng vì được nuông chiều nên đã có thói quen chỉ ăn không chịu làm. Cô chưa bao giờ lao động nên chẳng biết làm một việc gì. Suốt ngày chỉ ngồi trước gương soi mà không biết mệt. Khi đã đến tuổi lấy chồng, vua tuyên bố với muôn dân rằng ngài muốn tuyển chọn phò mã cho con, nhưng có kèm theo yêu cầu: "Ai muốn lấy cô, trong 3 năm phải dạy cho cô biết lao động." Công bố đã dán lên, nhưng rất lâu sau vẫn chẳng có ai dám đến cầu hôn cả. Vua phải cử sứ giả đi các nước để kén chồng cho công chúa. Các sứ giả chia nhau đi khắp nơi. Một vị đi mãi, tới cánh đồng bao la thì thấy một chàng trai đang đuổi bò đi cày ruộng. Trông anh ta làm việc rất giỏi và chăm chỉ. Vị sứ giả bèn nói rằng anh cần phải vào gặp quốc vương. Chàng ta sợ hãi mất hồn mất vía. Nhưng đó là lệnh vua, ai dám chống lại. Anh ta đành đi theo vị sứ giả đến trước mặt vua. Quốc vương nói cho anh ta rõ mọi chuyện và cả những điều kiện cầu hôn. Anh ta đồng ý với vua sau 3 năm sẽ dạy công chúa biết làm việc. Chàng ở lại hoàng cung sống một tuần lễ sung sướng. Sau đó chàng mang công chúa về nhà. Vua tiễn họ rất xa. Lúc chia tay, quốc vương dặn: nói là 3 năm, tuy dài nhưng thực ra cũng chẳng là mấy. Việc do người định, chúc thành công. Chàng trai về tới nhà, mẹ ra đón, thấy cô gái xinh đẹp, bà kêu lên kinh ngạc. Hôm sau, chàng vác cày, dắt bò ra ruộng làm. Đến tối, khi mặt trời xuống núi, chàng mới trở về. Mẹ dọn cơm. Bắt đầu ăn, chàng ta hỏi: mẹ ơi, hôm nay ai làm việc hả mẹ? Mẹ chàng trả lời đúng sự thật: có mẹ và con thôi. Chàng trai nói dứt khoát: ồ, ai làm việc, người đó mới đáng được ăn. Công chúa nghe vậy trong lòng không vui, tức lắm, cứ thế về phòng đi ngủ. Buổi tối hôm sau cũng giống hôm trước. Đến ngày thứ ba, cô gái không chịu được nữa, nói với bà: mẹ ơi, mẹ cho con làm chút việc gì với, con cũng chẳng muốn ngồi không. Bà mẹ chỉ cho cô chỗ củi. Buổi tối, chàng trai ngồi ăn cơm, lại hỏi mẹ: mẹ ơi, hôm nay những ai làm việc? Mẹ vui vẻ trả lời: hôm nay có 3 người, mẹ và con, còn có con gái quốc vương nữa. Chàng trai nói: chà, ai đã làm việc, người đó đáng được ăn. Thế là họ ngồi quanh bàn, cùng ăn cơm. Cứ như vậy từng chút một, công chúa dần dần biết làm. Sau 3 năm, cha cô gái đến thăm họ. Thấy con gái kề vai bà mẹ cùng làm việc, quốc vương vô cùng vui mừng. Ông nói với con: nhìn kìa, không ngờ con cũng làm được việc ư. Cô nói: bây giờ con biết rồi, bởi vì mọi người đều đã làm theo điều này. Ai không lao động, người đó không được ăn. Như vậy, cũng cần biết rằng nếu cha muốn ăn thì cần bổ ít củi. Thế là điều tâm nguyện của vua đã được thực hiện. Vua vui mừng như có trăm hoa đua nở trong lòng. Vua tặng cho con gái và chàng rể rất nhiều lễ vật. Chẳng bao lâu, vua mang con gái và chàng rể trở về cung. Nguyễn Liên Sơn kể: bánh và Mitsuki. Có một ngày, mẹ bảo Mitsuki vào rừng hái cây thuốc. Trước khi đi, mẹ dặn: Mitsuki, mẹ ở nhà làm cơm, mẹ sẽ làm cho con một thứ bánh rất ngon, con mau về nhé. Mitsuki chơi trong rừng rất lâu. Đến lúc về thì những chiếc bánh ngon đã bị các trẻ khác ăn gần hết. Mẹ đem chút bánh còn lại ở trong nồi bày ra trước mặt chú. Chú ta đỏ bừng mặt, tức giận nói: chỉ còn có một chút thế này, con không muốn ăn nữa đâu. Mẹ nói với thanh củi đang dựng ở góc nhà: củi ơi củi, hãy đánh Mitsuki cho mẹ đi, nó không chịu ăn bánh kìa. Củi làm như không nghe thấy lời bà mẹ. Mẹ lại nói: lửa ơi lửa, hãy đốt cháy củi đi, Mitsuki không chịu ăn bánh mà củi chẳng chịu đánh nó đấy. Lửa cũng lờ tịch đi. Mẹ lại nói: nước ơi nước, hãy dập tắt lửa đi, Mitsuki chẳng chịu ăn bánh, củi chẳng chịu đánh nó, lửa không chịu đốt củi đấy. Nước càng làm như chẳng nghe thấy gì cả. Mẹ lại gọi: bò ơi bò, hãy uống khô nước đi, nước không chịu dập tắt lửa đấy. Bò cũng làm ra vẻ vừa câm vừa điếc. Mẹ lại gọi: dây thừng ơi dây thừng, hãy trói bò lại đi, Mitsuki chẳng chịu ăn bánh, củi không đánh nó, lửa không đốt củi, nước không dập tắt lửa, bò không chịu uống nước. Dây thừng cũng hình như không có tai vậy. Mẹ lại gọi: chuột ơi chuột, hãy cắt đứt dây thừng đi. Chuột không hề nhúc nhích. Mẹ lại gọi: mèo ơi mèo, hãy ăn thịt chuột đi, Mitsuki không chịu ăn bánh, củi không đánh nó, lửa không đốt củi, nước không dập tắt lửa, bò không chịu uống nước, dây thừng không buộc bò, chuột không cắn đứt dây thừng. Chỉ một lát, mèo hăng hái bắt chuột. Chuột vội vã cắn đứt thừng, thừng lập tức buộc bò lại. Bò vội vàng uống nước, nước lập tức dập lửa, lửa lại đốt củi. Củi đi đánh Mitsuki, Mitsuki liền ăn hết cả bánh của mình. Nguyễn Liên Sơn kể. Thỏ, một tay sáo cừ. Thỏ đến học nhạc tại nhà giáo sư Gấu, chú học thổi sáo. Các con vật khác nói: Thỏ đáng thương thay, trong lúc chúng mình tha hồ chạy chơi vui vẻ, nào lăn lộn, nào trốn tìm, thì cậu ấy phải thổi những bài tập khô khan vô vị. Này thỏ ơi, hãy bỏ sáo đấy cùng chúng tớ vào rừng chơi đi. Thỏ đáp: Không được đâu, mình còn chuẩn bị biểu diễn ở hội âm nhạc mà. Các con vật đều cười nói: Ai nghe nhạc của cậu chứ? Những khúc nhạc như vậy ở trong rừng thiếu gì? Nào là ếch xanh, oa oa oa. Nào chim gõ kiến, tơ róc tơ róc. Nào dế, tơ ri tơ ri. Nào ong, ung ung ung. Còn ai muốn nghe tiếng sáo nhỏ bé của cậu nữa? Thỏ nói: Tôi sẽ chơi một tấu khúc, các bạn có muốn nghe không? Tôi sẽ thổi cho các bạn nhé. Không, chúng tôi đi chơi trò tìm những vật được giấu đây. Vào rừng chơi vui biết mấy. Khi thỏ đến nhà giáo sư Gấu học, hai mắt nó lộ rõ vẻ buồn bã. Thỏ hỏi thầy: Thưa thầy Gấu, em phải làm thế nào đây? Sau khi đã rõ mọi chuyện, thầy khuyên thỏ: Đừng có buồn, em hãy học tiếp đi. Thầy tin rằng âm nhạc là cần thiết, ai cũng cần đến. Rồi em cũng sẽ tin như vậy. Em sẽ trở thành một nghệ sĩ chân chính. Em sẽ có rất nhiều thính giả. Âm nhạc sẽ còn mãi trong các bạn của em. Tuy rằng hiện giờ họ chưa hiểu em, nhưng cứ cố gắng đi. Em phải biết chờ đợi, nhất định sẽ thành công. Mùa hạ mau chóng đi qua, gió rét thổi về, mưa rơi trên lá cây mặt đất, rừng biến thành thê lương. Lá cây biến thành màu vàng, mùa thu đã thực sự trở về. Các con vật biết rằng mùa đông lại sắp đến, chim chóc bay về nơi ấm áp. Chẳng bao lâu tuyết lại rơi. Chúng cảm thấy hình như mùa đông dài vô tận, mặt trời ấm áp cũng không tới đánh thức chúng dậy nữa. Cỏ xanh trên mặt đất cũng không còn nở hoa đẹp nữa. Đúng lúc ấy, thỏ mang cây sáo dài của mình ra thổi. Trong khu rừng rét buốt yên lặng như chết của mùa đông, bỗng truyền lại tiếng sáo du dương, thánh thót, trong sáng, giống như ban mai của mùa xuân vậy. Tiếng sáo như muốn nói, mùa đông chẳng thể ở mãi. Hoa sen bị tuyết vùi sâu cũng đang tự nói thế. Dòng suối nhỏ chảy xuôi cười vui vẻ. Những chú chim bạc má nhanh nhẹn ríu rít sẽ bay trở lại quê hương. Tất cả sẽ thấy lại. Các con vật trong rừng đều nghe tiếng sáo huyền diệu réo rắt. Rừng cây sẽ tỉnh dậy, nơi nơi sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Cỏ xanh non thơm ngát, những âm thanh đẹp đẽ, cảnh sắc làm say lòng biết mấy. Tiếng sáo lọt vào tai tuy rất nhỏ, nhưng tất cả mọi con vật ở trong rừng đều nghe thấy hết, bởi đó là niềm hy vọng, là ước mơ của mọi vật. Chúng tin tưởng mùa xuân nhất định sẽ trở lại. Tuy lúc đó trời đang rất lạnh, nhưng không còn đáng sợ nữa, bởi vì mọi vật đã thấy hơi thở của mùa xuân rồi. Nguyễn Sơn Liên kể. Công chúa Ốc Sên. Hồi đó, bên bờ một cái ao nhỏ, dưới chân bụi khoai nước xanh tốt, sống quây quần mấy người bạn chí thân. Ốc sên, bướm xanh, cua đá, ốc nhồi, chạch chấu và cuốn chiếu. Mấy bạn ấy đều ưa mát mẻ, ẩm thấp mà. Sớm sớm, thường là bướm xanh tung tăng bay đi gọi các bạn. Cua đá vui vẻ từ trong lỗ bò ra, dương còng chào mặt trời. Ốc nhồi bám rễ một cánh bèo tây, theo gió dạt vào bờ. Chạch chấu nhô đầu khỏi mặt nước. Còn ốc sên và cuốn chiếu thì thi nhau dậy muộn, luôn luôn chiếm giải nhất hoặc nhì. Ốc sên uể oải đu mình trên lá khoai nước, đợi khi nào cuốn chiếu thôi nằm cuộn tròn mà duỗi mình ra cử động mấy chục cái chân tập thể dục, thì sên mới từ từ thò đầu ra khỏi vỏ. Không biết trò chuyện với nhau những gì, chỉ thấy im lặng và im lặng. Đôi lúc chẳng rõ có phải do cua đá thách không. Ốc nhồi rời đám rễ bèo, thả mình lặn xuống đáy ao. Rồi cả bọn xúm lại, chờ em ốc trường bò tới đích đã định, gốc cây khoai nước gần nhất. Mỗi sáng, họ lại bày ra một trò vui. Khi thì sên cõng cuốn chiếu chạy thi với ốc nhồi cõng bướm xanh. Khi thì cua đá phun mưa, múa vỏ. Rồi chạch chấu búng nước, duỗi bùn. Họ đang sống yên vui như vậy, bỗng đâu trời làm hạn hán. Cái ao nhỏ cạn dần, bùn khô, đất nứt, bụi khoai nước úa vàng. Cua đá hì hụi dùng hai càng đào sâu thêm cái lỗ nóng hầm hập. Cuối cùng, cua không ở nổi, phải khệnh khạng bò ra, chui xuống dưới đám bèo đang mắc cạn. Bướm xanh hớt hải bay đi hút nước về, mớm cho cuốn chiếu đã lả đi vì khác. Ốc nhồi vùi mình trong đám rễ bèo, không quên kéo ốc sên vào. Chạch chấu mỗi ngày lại phải chúi ngụp mãi xuống lớp đất ẩm, hoàn toàn phải xa cách các bạn. Ban ngày, mặt trời thiêu đốt mọi vật, đêm nóng như nung. Tiếng con sạch sành, gại, cánh, nghe khô khốc như ai đó quẹt diêm toan làm bùng cháy cả cánh đồng. Bướm xanh yếu đuối chịu đựng kém nhất, đôi cánh rã ra vì nắng. Cua đá khuyên bướm nên cố bay tới gốc si bên khúc sông cạn nơi xa kia để nương náu qua ngày. Chia tay các bạn, bướm xanh khóc nhiều lắm. Ốc sên rụt đầu trong vỏ để mọi người khỏi thấy mình cũng đang nước mắt đầm đìa. Thế là để tránh nắng hạn, chạch chấu đã phải chui sâu xuống đất và bướm xanh phải bay tiếp về xa. Còn lại bốn anh em nương tựa vào nhau, sống quanh quẩn trong đám rễ bèo. Cua đá khỏe nhất thường lấy còng moi bùn ướt lên lưng ốc nhồi, ốc sên và cuốn chiếu. Ngày lại ngày qua, bỗng một hôm đêm nổi sấm, rồi mưa trút xuống. Cái ao cạn uống nước mưa ừng ực. Hôm sau bèo nổi lên tươi tốt, khoai nước nhú mầm non. Bướm xanh trở về trước tiên, bay lượn là là tìm các bạn. Cua đá hễ hả cắp một bông hoa bèo, đưa cuốn chiếu, ốc nhồi, ốc sên về nơi ở cũ. Đến trưa thì chạch chấu từ đáy ao ngoi lên, mặt đầy buồn nhưng đôi mắt tì hí cười vui vẻ. Thế là mọi người đoàn tụ. Trời xanh, ao xanh, lá khoai nước xanh. Cua đá một càng vẫy hoa bèo, càng kia gõ vào mai mình cồm cộp, đánh nhịp cho mọi người vui múa. Cuốn chiếu uống mình múa điệu rồng rắn. Ốc nhồi múa kiểu xoay tròn. Bướm xanh tiếu tít vẫy cánh theo hình số 8. Chạch chấu quẩy trên bùn bì bạch. Chỉ có ốc sên là lại thu mình trong vỏ, tấm tức khóc vì quá vui mừng. Bỗng nhiên, cua đá tươi cười đặt hoa bèo xuống, dương đôi càng cặp chặt lấy vỏ ốc sên, đưa đi đưa lại trên mặt hòn đá bờ ao. Vừa mài, cua đá vừa hát. Sên sởn sền sên, mày lên công chúa, mày múa tao xem. Thế là sên nhô đầu ra khỏi vỏ, vươn cổ lên, thò râu ra, rụt đầu vào, trường tới, quay lui, xoay xoay cái vỏ trên lưng nhịp nhàng theo điệu hát của cua đá. Từ hôm ấy, cả hội cua đá đặt tên cho sên là công chúa ốc sên. Vũ Tú Nam. Con chuột láo. Nó không phải chuột nhắt, cũng không phải chuột cống. Nó là con chuột choai choai, to bằng cái cán dao, tai thính đuôi dài, chạy nhảy thoăn thoắt. Đặc biệt nó rất ranh ma, láo lĩnh, nên có tên là láo. 1. Lễ đặt tên. Một hôm, tại bãi cỏ rộng đầu làng, bác Ngỗng đứng ra tổ chức cho ngựa, bò, trâu, chó chạy thi. Chuột từ bụi tre đi ra, xin được dự cuộc. Chó sủa. Gâu gâu, mày là loài chuột bé oắt xà lai, thì với chúng ta thế nào được? Xéo đi! Chuột đứng nhón cao người trên hai chân sau, rung rung bộ ria, nói từ tốn. Xin bác ngỗng xét cho, các bác này bốn chân, tôi cũng bốn chân. Các bác có đuôi, tôi cũng có đuôi. Tại sao lại không thể cùng các bác thi tài? Bác ngỗng ngớ ra một lúc, nhìn kỹ thấy chó, trâu, bò, ngựa đều bốn chân và có đuôi giống in như chuột. Bèn gật đầu đồng ý. Bác nói, nào, xếp hàng ngang, khi nào tôi thổi còi thì chạy. Ai đến bờ ruộng đằng kia trước thì thắng. Ở đó đã có ông lợn làm trọng tài. Chuột xin có ý kiến. Chạy đua có khi về đích hơn nhau chỉ mỗi cái đầu mũi. Các bác đây đều cao hơn cả. Tôi thấp bé nên bị thiệt thòi. Xin bác ngỗng cho tôi được đứng xếp hàng trên đầu bác ngựa, để mũi tôi ngang với mũi bác ngựa, thì cuộc đua mới thật công bằng. Ngỗng nghĩ một lát rồi ề à. Ừ, phải. Nhoáng một cái, chuột leo thoát lên chân, rồi lên bờm ngựa, rồi lên mũi ngựa, cong đuôi đợi lệnh. Ngỗng vừa kêu oát ra hiệu xuất phát, thì chuột thò đuôi vào mũi ngựa ngoáy liên hồi. Ngựa ngửa cổ hắt hơi thật mạnh, thổi bắn chuột tít xa về phía trước. Trong nháy mắt, chuột đã về tới đích đầu tiên, được bác lợn bắt tay khen ngợi. Từ hôm đó, chuột có tên là Láu. Hay nói cách khác, cuộc chạy thi hiếm có ấy chính là lễ đặt tên cho chuột. Và cũng từ hôm đó, cậu chó đen tên là Mực rất căm ghét Láu. Vì Láu đã nói vỗ vào mặt Mực. Này, bác chó ơi! Xem ra bác cũng chẳng ra chó gì. 2. Nhà Láu ở đâu? Ta cần biết là Láu và Mực cùng ở chung nhà chủ với một chú mèo tên là Mướp. Từ khi Láu tỏ ra coi thường Mực trong cuộc chạy đua, chó đen làm bộ thân mật với mèo. Bạn Mướp thân mến ơi! Thằng Láu nó mách với bà chủ là bạn ăn vụn tóp mỡ với cá rán đấy. Ôi, bạn Mướp yêu quý, bạn oai hùng thế này mà thằng Láu nó thách bạn vuốt râu nó đấy. Nó còn chê bạn sợ rét, ở bẩn, không chịu tắm bao giờ. Chẳng lẽ bạn sợ nó à? Phải nhai xương nó đi chứ. Mướp đang liêm diêm mắt nằm sưởi nắng, nghe Mực nói vừa tức vừa đắn đo. Tức vì nếu thực như vậy thì thằng Láu lếu láo quá. Đắn đo vì cái lão Mực này càng không phải tay vừa, khó mà tin được. Thế rồi mèo quyết định đi tìm chuột để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng biết nó ở đâu mà tìm? Khi thì nó sa vào chỉnh gạo, khi thì nó trèo thoăn thoắt trên mái nhà, rồi lại thấy nó ở chân đống rơm, ở trong chuồng lợn. Nhưng hình như nó hay ở trên ngọn cao nhất, có thể nó làm tổ ở đấy cũng nên. Sáng hôm ấy, chuột ở trên ngọn cao, để ý thấy mèo cứ đánh hơi lần theo dấu vết mình. Chuột nghĩ bụng, chà, cái lão Mướp định ăn sống nuốt tươi mình đây. Chuột bò ra đầu tàu cao nói gì đó với bác sẻ già, rồi nhảy tót xuống đất chạy trốn. Mèo Mướp cuối cùng đã tới gốc cao. Nó giương móng ra sức trèo lên ngọn cây. Tới nơi, chỉ thấy mấy sợi rơm rạ và bác sẻ già đang rỉa lông ở cây bên cạnh. Mướp hỏi, có phải nhà chuột Láu đây không? Chẹt chẹt, thưa phải. Thế sao nó lại đi đâu vắng nhà? Chẹt chẹt, chú Láu đi chợ mua cá để góp cổ cha ông đấy ạ. Mướp gào lên, dỗ cha ông nào? Chẹt chẹt, dạ thưa, chú Láu bảo dỗ cha ông Mướp ạ. Mèo nhe răng giận dữ. Tao sẽ ăn thịt thằng Láu, ăn thịt cả mày nữa. Bố tao đã chết đâu mà dám nói là dỗ bố tao. Bác sẻ già cười khành khạch bay đi. 3. Cụm đầu. Xét cho cùng thì cả Mướp, Láu và Mực đối với nhà chủ đều là kẻ ăn nhờ ở đậu. Nhưng khác nhau ở chỗ, Mực và Mướp được nuôi ăn đàng hoàng, lại được sắp xếp chỗ ngủ ở gầm giường, xó bếp. Còn Láu thì luôn luôn phải thay đổi chỗ ở và lén lút kiếm ăn. Mướp và mực tự cho phép mình được ăn vụng của chủ và đổ vấy cho nhau, trong khi láu phải len lén nhặt từng hạt cơm thừa. Thù ghét nhau như chó với mèo, nhưng mực và mướp đều coi láu là kẻ thù, cùng ra sức săn lùng láu. Hôm ấy, láu đang gặm dở mẫu khoai lang, bất ngờ bị mực và mướp ập tới bắt. Bí quá, láu vọt lên cây sào nhà chủ thường dùng phơi quần áo. Cây sào nằm ngang trên hai cột gỗ, trơ trọi giữa sân. Mướp đứng bên chân cột này, mực bên chân cột kia, gầm gừ chờ để bắt sống láu. Chuột láu cuống quýt chạy ra đầu sào bên này, rồi lại chạy sang đầu sào bên kia. Thật khó có lối thoát. Dưới kia, mèo quẩy đuôi liếm mép, còn chó thì lè lưỡi nhe răng. Láu bò đến quãng giữa sào, chợt sững lại. Mướp, mực đều nhõm dậy sẵn sàng. Vèo một cái, chuột láu nhảy vút xuống sân. Chó, mèo nhanh như chớp từ hai phía đâm bổ vào giữa, cụm đầu nhau đánh cướp. Khi mực và mướp hết đom đóm mắt, thì láu đã biến mất rồi. Có lần, chủ nhà nướng con ốc nhồi để làm mồi bẫy chuột. Nhưng vì con láu ranh quá, mà mướp ta thì tham ăn quá, nên đêm ấy mèo bị sập cạm, cụt mất một mẩu đuôi. Láu cứ đứng trong bóng tối mà cười mãi. Từ đó trở đi, chó, mèo và chuột chẳng khi nào làm lành với nhau được, tuy chúng vẫn ở chung một nhà. Vũ Tú Nam. Cá chép giỡn trăng. Dân ta nói cá chép tháng 8, nghĩa là vào tháng 8 ta, cá chép béo và đẹp nhất. Vì sao như vậy? Đầu đuôi câu chuyện như sau. Ngày xưa, sống trong một cái hồ nọ, cá chép tự cho mình là đẹp nhất. Quả cá chép có đẹp thật, những cái vảy óng ánh như những đồng tiền bằng bạc. Mình cá chắc nịch mà lại mềm mại duyên dáng. Bộ vây cá uyển chuyển như những dải lụa phớt hồng. Cá chép không biết nói, nhưng bằng điệu bộ, dáng bơi lượn, đôi mắt lấp lánh, cái đuôi uốn éo, râu vẫn lên. Chép ta tự cho mình là vua của loài cá. May ra chỉ có cá trắm là được chép xem trọng ít nhiều, có thể tạm coi là đại thần bên cạnh nhà vua. Còn tất cả bọn khác như trê, giết, trôi, mè đều bị xếp vào hàng tôm tép cả. Chép đang dương dương tự đắc như thế, thì một đêm rằm tháng 8, khắp mặt hồ bỗng sáng xanh như có ngọn đèn thần. Vội ngoi lên mặt nước, chép thấy mặt trăng tròn treo lơ lửng giữa trời trong, lung linh như một nàng công chúa. Bị ngợp trước vẻ đẹp huyền ảo và thanh nhã của trăng, chép ngẩn ra, bất động, nhô đầu lên khỏi đám rêu, cứ thế say sưa ngắm nhìn mặt trăng. Từ đó trở đi, chép xin lòng ghen tức, muốn tỏ cho thiên hạ biết mình đẹp hơn cả trăng thu. Năm sau, gần đến rằm tháng 8, chép chăm chỉ sục tìm các món ăn béo bổ, lại ra sức luyện tập các môn bơi, lặn, lượn, quẩy, nhằm cải thiện vẻ đẹp của thân hình. Đêm trung thu năm ấy, cá chép đường bệ lượn lên mặt hồ, như đức vua ngự xem cảnh trời mây vậy. Chép bỗng giật mình vì thấy trăng dường như lại đẹp hơn năm trước. Gió thổi nhẹ, nước lăn tăn ánh bạc. Mặt trăng tròn thon trong sáng long lanh. Như có sức mạnh nào đó thôi thúc, cá chép quẩy đuôi nhảy vọt khỏi mặt nước, cốt để nhìn rõ trăng hơn và cũng để khoe sức khỏe và vẻ đẹp của mình. Kỳ lạ thay, trong chớp mắt, cá chép thấy ngoài mặt trăng trên trời ra còn có một mặt trăng dưới nước thanh tao và kỳ ảo hơn nhiều. Chép buông mình rơi tõm xuống hồ. Từ đêm ấy, cá chép dẹp được lòng ghen tị, thực bụng quý trọng vẻ đẹp của trăng rằm. Người ta nói cá chép ngắm trăng, cá chép tháng 8 là từ câu chuyện này mà ra. Vũ Tú Nam. Chuyện gấu ăn trăng. Ngày xưa, chú cuội chưa lên sống trên cung trăng mà vẫn ở mặt đất này cùng với chúng ta. Cuội cũng có bố, có mẹ như chúng ta vậy. Một hôm để thưởng cụi đã chăm chỉ chăn trâu cắt cỏ, mẹ cụi mua cho chú một cái bánh đa thật to, tròn vành vạnh, vừa dày lại vừa đặt kín những vần là vần. Cụi hí hửng ôm tấm bánh da trong lòng, vừa đi vừa hát líu lo. Đến cửa rừng, bỗng nhiên một con gấu đen to béo hiện ra. Nó quát: "Muốn sống, nộp ngay cái bánh cho ta. Ta đang đói bụng đây." Cụi ôm bánh, quay đầu chạy lui về phía cánh đồng. Hai bàn tay cụi nắm chặt hai bên tấm bánh giơ lên cao. Gấu hồng hộc đuổi gần tới nơi. Thì may sao một luồng gió thổi mạnh vào tấm bánh, đưa cụi lên cao như một cánh diều. Gió thổi cụi lên trời, cao mãi, vượt qua đỉnh núi, vượt mấy tầng mây. Lên gần tới mặt trăng, cây đa trên đó thả một chùm rễ xuống để cụi bám lấy mà leo lên. Từ đó cụi sống trên mặt trăng và thường ngồi bên gốc đa. Ở dưới đất, gấu ta nhìn thấy trăng, bèn nghĩ đó là cái bánh đa lớn mà cụi đã đem đi ngày ấy. Gấu nuốt nước dãi, thèm lắm. Một đêm, gấu rắp tâm leo lên trời để ăn cái bánh đa trăng cho bằng được. Nó trèo lên đỉnh núi cao, nhảy phốc lên một đám mây đen, theo chiều gió nhằm phía mặt trăng bay tới. Khi bóng gấu và đám mây đen bắt đầu phủ mờ trăng, bỗng nhiên làng xóm khắp mặt đất nổi lên tiếng đập thúng đập mẹt, như là đổ thóc đổ gạo ra để xay, để giả vậy. Gấu tham ăn nghĩ bụng: "Chà, mình trở lại dưới đó, chắc là kiếm được bữa no." Nó buông mình khỏi đám mây đen, rơi vút xuống như một hòn đá tảng. Thân nó dán trúng một gốc cây, gãy xương, đau ê ẩm. May mà nó có mật gấu là vị thuốc hay, nên nhờ đó mà qua khỏi. Nhưng từ đó gấu không tính đến chuyện ăn trăng nữa. Còn mặt trăng thì cứ đêm rằm là tròn vành vạnh và sáng ngời ngời. Các bạn nhìn kỹ mà xem, chú cụi vẫn ngồi chơi bên gốc đa trên ấy. Nòm chú có vẻ buồn buồn. Chắc chú đã ăn hết bánh đa và đang nhớ cha, nhớ mẹ. Vũ Tú Nam.